không còn thắc mắc nữa, chúng ta đọc bài tiếp đoạn 18 ta sang bài mới. Nhất thể đồng quán
này tu bồ đề ý âm nghĩ sao?
Đồng quán có một thể, này tu bồ đề ý ông nghĩ sao?
Một thể là cái gì?
Dạ.
Nói theo kinh này thì chỉ có một thể là cái kim cang bát nhã. Bởi vì quán ở những bài kia thì chúng ta đã thấy cái thân của ta, thân người, thân chúng sanh, cái thọ già là cái không có, cái không thật, đã nhận được nghĩa cái thân nó là cái không thật. Rồi bây giờ đây thì Phật lại nói về cái tâm của chúng ta, cả quá khứ, hiện tại, vị lai, nó đều là cái không thật, đều không thể được, tức là vô sở đắc, nghĩa là không nắm bắt được. Nó là cái không có thật, nó là cái giả. Đấy, bây giờ đồng quán tất cả, cả thân cả tâm đều là những cái không có, nó là những cái hư vọng. Nó chỉ có một thể là cái kim cang bát nhã mà thôi. Cho nên gọi là đồng quán có một thể, là cái kim cang bát nhã, cái tuệ bát nhã là có thật, có một cái thể ấy thôi. Con nói tiếp.
Kính bạch thầy, và
đồng quán là quán tất cả đồng như nhau. Quán cái thân và quán cái tâm, tất cả mọi người đây quán cái tâm. Trên là đã nói về vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả rồi. Bây giờ để nói về cái tâm của tất cả chúng sanh ở trong những thế giới nhiều như thế này, có bao nhiêu chúng sanh đấy, thì cái tâm của tất cả đều là không thể được. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thể được. Không thể được tức là không nắm, không bắt được. Vô sở đắc. Thế thì thân cũng vô sở đắc, tâm cũng vô sở đắc. Đồng quán tất cả chúng sanh như thế, đều không có cái gì cả, chỉ có cái tuệ bát nhã là thôi. Cho nên đồng quán một thể.
Nếu Phật cứ kính bạch thiên thầy, ở đây Phật có hỏi ngài tu bồ đề là ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn không?
Ông giảng thế nào gọi là nhục nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, thiên nhãn? Con giảng cả năm cái thứ mắt này đi.
Yeah.
Cái mắt của chúng mình bây giờ làm bằng thịt, mà thịt là do máu nó tết thành, máu là do ăn cơm, uống nước, thở không khí mà bào khí ra, cho nên nó không có thật. Cái mắt chúng ta bây giờ làm bằng thịt, tức là cái chỗ thấy của chúng ta theo nghiệp báo mà thôi. Thế và thế nào con gọi là thiên nhãn? Xa hơn chúng mình và thấy rõ hơn chúng mình. Vật nhỏ như vi trùng các ngài cũng vẫn thấy. Thế nào là tuệ nhãn? Các ngài thấy được cái gì cũng là huyễn, là không thật, là con mắt tuệ. Con nói tiếp, thế nào là pháp nhãn? Các ngài thấy được cái Phật tánh, cái tánh kim cang, cho nên cái gọi là pháp nhãn. Thế còn Phật nhãn, ngài thấy khắp Phật giới, không có cái gì cả, ngài không biết cả thì gọi là ông Phật. Ở đây vậy thì Phật có mấy thứ mắt? Thế tại làm sao Phật có mắt? Phật là cái thứ mắt, cái gì cũng thấy cả, thì làm sao ngài lại còn có mắt thịt, có mắt trời làm gì? Chứ nếu ngài không có nhục nhãn thì ngài đâu có biết chúng mình thấy cái gì, làm sao ngài hiểu được chúng mình mà để ngài độ được cho chúng mình. Cho nên ngài cũng phải có nhục nhãn như mình, thấy giống mình mới hiểu được cái tình cảnh của mình để ngài giáo hóa. Thế cho nên ngài cũng phải có cái con nhục, con mắt gọi là mắt thịt như mình để thấy giống như mình. Thế bây giờ khi Đức Thích Ca còn là một ông Phật ở bên Ấn Độ thì ngài có cái mắt gọi là nhục nhãn. Nhưng mà bây giờ ngài bỏ cái mắt thịt được của chúng mình rồi, ngài nhập Niết Bàn rồi, vậy ngài có còn nhục nhãn không? Không. Thế vậy chúng mình nhìn cái gì ngài làm sao biết, là làm sao ngài dạy giáo hóa chúng mình? Tuy là ngài không hiện thân ở bên Ấn Độ, nhưng mà theo lời trong kinh nói thì chính ngài đang hiện thân nhiều như ngàn sao ở trên trời. Ngài đang hiện các thứ thân ở chung quanh mình mà mình không biết thế thôi, để giáo hóa cho chúng mình. Chứ nếu ngài không có con mắt của chúng mình thì sao ngài biết cái mình muốn cái gì, mình thấy cái gì? Ngài biết được tình cảnh chúng mình để ngài giáo hóa. Không phải là chỉ có ngày xưa ngài hiện thân ở Ấn Độ ngài mới giáo hóa, hiện tại bây giờ ngài cũng đang hiện nhiều thứ thân lắm. Ngài có hai cái phương pháp để giáo hóa chúng mình. Một ấy, là như thầy vừa nói, ngài hiện thân khắp các nơi để ngài giáo hóa chúng ta, ví như ngàn sao ở trên trời, cho nên gọi là cái hóa thân của ngài đấy, tổng biến, gọi là tổng biến. Còn cái pháp thân của ngài gọi là viên biến. Ngài đang thầm lặng ở khắp da thịt xương của mình để nhắc nhở dạy dỗ chúng mình mà chúng mình không biết. Thế cho nên Phật vẫn giáo hóa. Mà nếu ngài giáo hóa chúng mình mà ngài không có cái nhục nhãn thì làm sao ngài biết hoàn cảnh chúng mình để ngài giáo hóa? Vậy bây giờ ngài có nhục nhãn không? Có làm sao? Chỉ ngài ở ngay thân mình, thế cho nên mình thấy cái gì thì ngài cùng với mình cùng thấy. Thế nó như thế là ngài vẫn có nhục nhãn. Thế ở đây Phật có năm con mắt. Thế còn nói cái chuyện, còn kể cái chuyện thí dụ cát sông Hằng, đây là ngài là định nói cái gì đấy? Ngài Tu Bồ Đề Đát rồi Phật mới nói ra sao? Nào là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Chính cái nghĩa tâm quá khứ là bởi vì ngày hôm qua đó còn nghĩ những cái gì, bây giờ nó có còn không?
Dạ, mô Phật kính bạch thầy không
đấy, ạ? Những cái mình nghĩ về ngày hôm qua, những cái mình nghĩ nó đã đi qua rồi, đấy cái gọi là tâm quá khứ. Thì nó còn đã quá khứ, nó đi qua rồi là nó mất, mình đâu có nắm được nó. Cho nên gọi là tâm quá khứ bất khả đắc. Những cái đã đi qua thì nghĩ những trên trời dưới biển suốt ngày hôm qua, hôm nay đâu có còn cái gì. Những cái tâm từ thuở trẻ của mình, từ hồi còn nhỏ, mình nghĩ 100 thứ nhưng bây giờ đâu có còn gì. tất cả những cái đã đi qua rồi gọi là quá khứ, thì hiện tại nó mất hết, chả còn nắm được cái gì. Cho nên gọi là tâm quá khứ bất khả đắc. Còn hiện bây giờ đây, cái tâm của con đang nghĩ về bài đây, bài học đây, thì cái tâm ấy nó tại sao lại bảo là bất khả đắc? Đấy, vừa nghĩ cái nó tạm rồi, nó là cái không có. Thế cho nên tâm hiện tại cũng bất khả đắc. Và ngày mai con sẽ nghĩ cái gì con có biết chứ? Con biết được không?
Dạ không, con kính thưa thầy.
Đấy, những cái ngày mai tâm mình sẽ nghĩ cái gì là tâm vị lai, mình đâu có biết. Những cái ấy chỉ dĩ nhiên là bất khả đắc rồi, mình chả nắm được rồi. Nhưng mà ngay đến cái quá khứ cũng chả nắm được, mà ngay đến cái hiện tại đây cũng chả nắm được. Như thế để nói Phật chỉ cho rõ cái mà chúng ta nhận là tâm ấy, nó là vọng tâm. Nè, Phật nói dùng một câu bất khả đắc để chúng ta thấy là cái hư vọng. Thế mà mình lại nhận cái hư vọng chớp nhoáng tan thành không ấy, mình lại nhận là tánh của mình, tâm tánh của mình. Cho nên mình sống lông bông.